Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 18 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình cựu đại tá công an Việt Nam bình luận về cuộc khủng hoảng chính trị Venezuela. Tiếp theo là bình luận của hãng thông tấn Reuters về mô hình cải cách của Việt Nam sẽ thích hợp cho Bắc Triều Tiên. Kế đến là phóng sự chờ châu đốc sau Tết. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Những diễn biến ở Venezuela trong thời gian gần đây thu hút sự quan tâm to lớn của nhiều người Việt Nam, đặc biệt sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaidó tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời và được Mỹ cùng nhiều nước khác công nhận. VOA mới đây đã phỏng vấn ông Nguyễn Như Phong, đại tá công an Việt Nam đã nghỉ hưu, người trước đây từng thăm Venezuela 3 lần trên cương vị là một lãnh đạo báo chí. Ông Phong đã đưa ra những ý kiến đáng chú ý về cuộc xung đột chính trị hiện nay ở đất nước Nam Mỹ. Mời quý vị theo dõi.
Trước hết xin ông cho biết bối cảnh của những chuyến thăm hoặc công tác của ông đến Venezuela.
Tôi đã đến Venezuela 3 lần. Tôi đi theo với lại bên tập đoàn dầu khí để sang để đàm phán về cái lô dầu mỏ mà Venezuela dành cho Việt Nam là lô Juni 2. Thực sự mà nói là tôi rất yêu người dân Venezuela và kể cả các lãnh đạo Venezuela thời đấy. Như là ông Hugo Chavez, rồi ông Ramírez, bộ trưởng bộ năng lượng ở Venezuela. Tôi cũng đã được gặp một số các cái du kích quân Caracas mà ngày xưa đã tham gia bắt cái thằng Trung Bá không quân Mỹ để đổi lại Nguyễn Văn Chỗi. Và thực sự mà nói thì tôi thấy người dân Venezuela họ rất yêu người Việt Nam và rất kính trọng người Việt Nam, và đặc biệt là lãnh đạo Venezuela thì họ yêu quý Việt Nam, có thể nói rằng là tôi chưa từng thấy. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng đã lờ mờ nhìn thấy những các cái điều không ổn ở cái đất nước này, với cùng cách lãnh đạo.
Ba chuyến đi của ông diễn ra vào những năm nào, và những thời điểm đó thì ông thấy là hoàn cảnh kinh tế và đời sống của người dân như thế nào ạ?
Năm 2009 này, năm 2010 này, năm 2011 này, 11 hay 12 gì đó. Lúc đấy là bắt đầu nền kinh tế bắt đầu xuống dốc rồi, bắt đầu là đã lạm phát ghê gớm rồi, trộm cắp cướp giật thì khủng khiếp. Nghĩa là chúng tôi không dám đi ra khỏi khách sạn nếu như không có người bảo vệ. Và ngồi trên ô tô đi mà chúng tôi không dám thò máy ảnh ra cửa sổ để chụp ảnh. Đến mức như thế. Nhưng các cái năm đấy mặc dù là giá xăng dầu còn rất là rẻ, rồi thực phẩm các thứ nó còn khá là ổn. Thế nhưng mà tình hình kinh tế Venezuela những năm đấy nó đã bộc lộ các cái điều mà chúng tôi cứ tự hỏi rằng là đây nó là một cái đất nước gì? Nó là một cái xã hội gì? Không thể hiểu nổi nữa. Một cái đất nước mà bây giờ lại nghị dân đến mức độ mà người dân không cần làm cũng quá. Hàng ngày nghĩa là chờ đến để nhận cơm hay nhận thực phẩm ở những các cái trung tâm cứu trợ khắp nơi đổ dồn về thành phố, đổ dồn về thủ đô Caracas để kiếm sống. Mà họ chẳng kiếm sống, cứ về đấy để được ăn. Thế rồi thì có một cái thứ lãnh đạo gì mà lại thuê người dân đến ngồi nghe mình diễn thuyết và trả tiền. Thì tôi thấy cái kiểu không được. Đấy đã nó bộc lộ nhiều rồi. Thế nhưng mà vì mà họ dành cho mình cái lô Juni 2 rất là yêu quý thế, cho nên là mọi thứ nó cũng lấn át.
Lúc đó ông đang là tổng biên tập của một tờ báo ngành dầu khí có phải không ạ?
Không, khi tôi đi hai chuyến đầu tiên là tôi đi với tư cách là phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân. Mãi đến năm sau này là tôi mới đi với tư cách là tổng biên tập báo Năng lượng mới.
Xin ông nói rõ thêm về những điều không ổn trong việc lãnh đạo đất nước ở Venezuela mà ông đã cảm nhận được.
Tôi đã viết trên Facebook và tôi nói rằng là họ đã lãnh đạo đất nước theo cái kiểu tùy ứng, theo một cái kiểu gọi là chủ nghĩa ảo tưởng. Một cái thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng, nó chẳng ra một cái thứ chủ nghĩa gì cả. Nó hết sức là tùy ứng theo cái kiểu của người dân Nam Mỹ. Nó không có một cái thứ bài bản nào và nó rất kỳ lạ. Nhưng mà cái điều mà sợ nhất đó là chính những nước mà họ đã phát hiện ra như là Trung Quốc, rồi thì thậm chí kể cả Việt Nam, kể Nga, họ biết rất rõ nhưng mà chả ai có cách nào khuyên can được cái ông Hugo Chavez. Thậm chí những nước lớn như là Trung Quốc, họ còn lợi dụng để cái sự mê muội này của cái ông Chavez để họ làm ăn, và họ đưa người Trung Quốc sang. Cho nên là cái đất nước Venezuela là đất nước bi kịch.
Về dự án liên doanh dầu khí giữa Venezuela và Việt Nam thì xin ông cho biết thêm thông tin và hiệu quả của dự án đó đến đâu.
Việt Nam thì được Venezuela dành cho cái lô dầu mỏ gọi là lô Juni 2, một cái lô dầu khí có trọng lượng khoảng hơn 2 tỷ thùng ở cái thung lũng dầu khí gọi là Coricono. Đây là một cái liên doanh giữa Việt Nam và công ty dầu mỏ Venezuela VDSA. Hồi đấy là tính theo cái giá đó của 100 đô một thùng để khai thác ở cái mỏ dầu này là rất có lãi, mặc dù là dầu đó là dầu siêu nặng. Việc mà Venezuela họ dành cho mình cái lô Juni 2 là đó đầu tiên phải nói xuất phát từ là ông Hugo Chavez, ông yêu Việt Nam, ông kính trọng Việt Nam, ông ấy cho. Chứ còn mình có lúc đi bằng tiền bằng bạc gì đâu. Ký hợp đồng tất cả các thứ rồi, Việt Nam triển khai rồi, khoan lấy dầu lên, lấy dầu rồi thì đùng cái ông Chavez ông ấy chết. Rồi lại tiếp theo là giá dầu thế giới nó giảm một cách thê thảm. Thế là bây giờ việc khai thác dầu đấy phải dừng lại. Thế nhưng mà nhiều người không hiểu, cứ nói rằng là Việt Nam đã mất trắng hàng trăm triệu đô ở đấy. Cái mỏ dầu đấy hiện nay vẫn có quyền sở hữu của Việt Nam. Và Quốc hội Venezuela họ đã phê chuẩn rồi, cho nên là không thể thay đổi được. Chỉ có điều rằng là bao giờ khai thác được tiếp tục thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái tình thế chính trị của Venezuela và với lại cái giá dầu thế giới. Nếu giá dầu thế giới nó cao lên thì khai thác ở đây rất là tốt. Người ta cứ bảo rằng là mất trắng hàng trăm triệu đô để đi khác, nói chắc là không đúng.
Vậy thì có thể tạm hiểu là số tiền này là chôn vốn chứ chưa phải là mất.
Chính xác. Nói từ chôn vốn là đúng đấy.
Hiện nay đang có xung đột chính trị giữa một bên là Tổng thống tự xưng Juan Guaido được nhiều nước quan trọng ủng hộ và một bên là Tổng thống hợp hiến trên giấy tờ, ông Nicolas Maduro. Theo ông thì cuộc xung đột chính trị này sẽ có kết cục như thế nào ạ?
Tôi thấy là cuộc xung đột chính trị này nó sẽ dẫn đến kết quả là cái ông Guaido ông sẽ thắng. Bởi vì nói gì thì nói, chủ nghĩa gì cũng không quan trọng bằng cái là làm cho người dân phải no, làm cho người dân phải hạnh phúc. Vậy thì bây giờ suy xét lại xem là cái chính quyền của Maduro ông có làm cho người dân được hạnh phúc không? Ông có làm cho người dân được no ấm không? Và tại sao một cái đất nước nó vốn giàu có như thế mà bây giờ tự nhiên nó trở thành một đất nước của những người dân chết đói? Đó là điều không chấp nhận được. Muốn là ông chủ nghĩa nào tôi không cần biết, nhưng mà nghĩa quan trọng nhất đó là cái chủ nghĩa phải làm cho người dân được no ấm và người dân đừng có khốn khổ như thế này. Và tôi nghĩ rằng là các nước phương Tây họ can thiệp và họ muốn ủng hộ chính quyền Guaido, tôi cho rằng là tôi ủng hộ sự can thiệp đấy. Để người dân chết đói như thế thì ai mà chịu được?
Hiện nay, nhiều người ở Việt Nam nhìn vào câu chuyện đang diễn ra ở Venezuela và trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ đến Việt Nam cho rằng là điều tương tự có thể xảy ra. Ông có suy nghĩ gì về các nhìn nhận như vậy của những người đó?
Hai chính thể khác nhau hoàn toàn, hai phong cách lãnh đạo của hai quốc gia khác nhau hoàn toàn, cho nên là không thể mang Venezuela so sánh với lại Việt Nam. Và tôi cho rằng là tất cả những ý kiến đó có tính chất hả hê rồi thì là móc máy rồi dè bỉu chê bai các thế hệ khác. Tôi cho là những ý kiến không công bằng và họ không xuất phát từ một thiện ý hoặc là không có tính xây dựng. Tôi không đồng tình với những ý kiến đó.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Như Phong đã dành thời gian cho đài chúng tôi và đưa ra những ý kiến có nhiều giá trị.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bình luận của hãng thông tấn Reuters về mô hình cải cách của Việt Nam sẽ thích hợp cho Bắc Triều Tiên.
Nép mình trong một công viên xanh ngát giữa một máy bay chiến đấu rỉ sét thời Soviet và đại sứ quán Đông Đức cũ, một bức tượng Lenin đứng lẻ loi ở trung tâm Hà Nội như một biểu tượng cho cảm hứng của cách mạng Nga đối với nước Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản. Năm 1986, một năm sau khi bức tượng được dựng lên, Việt Nam tiến hành chương trình cải cách toàn diện đổi mới, biến nước này từ một nước nông nghiệp lạc hậu bị chiến tranh tàn phá thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Ngày nay, công viên Lenin ở Hà Nội là nơi nhiều người biết tới, không phải vì người Việt Nam tỏ lòng tôn kính đối với nguồn gốc cộng sản, mà vì nơi này là không gian cho một nhóm thanh niên chơi trò trượt ván bắt chước giới trẻ phương Tây.
Anh chơi một môn nghệ thao thể thao nghệ thuật đường phố của bên phương Tây thì trượt ở Việt Nam và trượt dưới tượng đài Lenin này cảm thấy rất là vui.
Vào lúc Việt Nam chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng này, mô hình cải cách của Việt Nam đang được khen ngợi là con đường kinh tế để nước Triều Tiên nghèo túng và bị cô lập đi theo. Những cải cách của Việt Nam đưa GDP bình quân đầu người tăng gần gấp 5 lần kể từ năm 1986 và giữ cho Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam, vốn không mấy dung chấp quan điểm bất đồng chính kiến, vững vàng tại vị. Nhưng điều cần phải có là sự thay đổi chính trị và các quyền tự do cá nhân vốn sẽ đòi hỏi những cải cách lớn ở Triều Tiên, nơi Kim Jong-un nắm gần như toàn quyền kiểm soát và được tôn thờ như một vị thánh sống. Cao sĩ Kim, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người đã ban hành những cải cách chính sách tiền tệ sâu rộng của Hà Nội từ năm 1989 đến năm 1997, nói những cải cách này là những thay đổi mang tính quyết định để vực dậy nền kinh tế trì trệ của Việt Nam.
Cái xuất phát điểm của Việt Nam khi đổi mới cũng như Triều Tiên hiện nay, tức là nó cũng có nhiều vấn đề mà cần phải thay đổi rất cơ bản. Khi mà từ cái nền kinh tế tập trung sang cái nền kinh tế thị trường, thì cái quan trọng là phải có một cái tư duy rất là toàn diện và có cái đổi mới rất triệt để.
Khi sức khỏe của nhà cách mạng Việt Nam và Chủ tịch nước Hồ Chí Minh sa sút trong chiến tranh Việt Nam, cánh tay phải của ông trong đảng, Lê Duẩn, lên nắm quyền và cai trị như một nhà độc tài cho đến khi ông qua đời vào năm 1986. Sự ra đi của Lê Duẩn chấm dứt thời kỳ chuyên chính của Việt Nam và giúp tạo điều kiện cho những cải cách về kinh tế rồi đến chính trị, theo lời Lê Hồng Hiệp, một thành viên của Viện Nghiên cứu ICS Yusof Ishak ở Singapore. Lê Duẩn là người theo chủ nghĩa cộng sản chuyên chính, trung thành với hệ tư tưởng chính trị và kinh tế của Lenin, ông Hiệp nói. Sau khi ông ấy qua đời, không một chính trị gia nào có thể nắm quyền kiểm soát ở mức độ như vậy được nữa. Thay vào đó, Bộ Chính trị tiếp quản và trở thành cơ quan ra quyết định quan trọng nhất, dù trên cơ sở đồng thuận. So sánh với Việt Nam, Triều Tiên trước giờ chỉ biết có thời kỳ chuyên chính cộng sản. Kim Jong-un chính thức nắm quyền cai trị chính danh từ cha cũng là cựu lãnh tụ Kim Jong-il và từ ông nội cũng là lãnh tụ lập quốc Kim Il-sung. Cùng nhau, họ tạo thành huyết thống núi Bắc Tu, ngọn núi lửa huyền thoại ở biên giới Trung Quốc và Triều Tiên, nơi ông Kim Il-sung được cho là đã điều phối chiến tranh du kích chống lại Nhật Bản, nước chiếm đóng bán đảo Triều Tiên làm thuộc địa. Hệ tư tưởng Juche của Triều Tiên đề cao sự tự lực tự cường chính thức thay thế chủ nghĩa Marx-Lenin vào năm 1972. Dù Juche có nguồn gốc từ hệ tư tưởng Xô Viết, song những tham chiếu đến chủ nghĩa Marx-Lenin và chủ nghĩa Cộng sản dần dần bị loại bỏ. Gia tộc Kim cầm quyền được tôn thờ như thần thánh ở trong nước. Ngay cả tỷ giá hối đoái chính thức cho đồng tiền won Triều Tiên từ năm 2001 đã được chốt ở mức 2,16 won đổi 1 đồng đô la Mỹ vì sinh nhật của ông Kim Jong-il là ngày 16 tháng 2. Nhưng dưới thời Kim Jong-un, người mà các nhà hoạt động nói là cầm đầu một cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào những người bất đồng chính kiến và những người đào tị, một số tiến bộ về cải cách kinh tế đã được thực hiện. Ông Kim đã cho phép một số thị trường ở Triều Tiên phát triển, giới thiệu thêm các đặc khu kinh tế và kêu gọi các nhà máy mở rộng phạm vi sản phẩm của họ để phục vụ thị hiếu tiêu dùng đa dạng. Trong bối cảnh của Triều Tiên, điều này hết sức quan trọng, tiến xa hơn rất nhiều so với các lãnh tụ trước đó. Andrei Ibrahimian, một chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương của Đại học Stanford nhận định. Đến năm 2016, 4 năm sau khi ông Kim lên nắm quyền, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Triều Tiên đạt mức cao nhất trong 17 năm, theo Ngân hàng Trung ương của Hàn Quốc. Mức tăng trưởng đó sụt giảm vào năm ngoái dưới áp lực từ các chế tài quốc tế đối với các chương trình vũ khí của Triều Tiên, ngân hàng cho biết. Triều Tiên đang chấp nhận các thị trường ở một mức độ chưa từng có, nhưng vẫn còn một số hạn chế quan trọng. Ông Abrahamian nói, nêu ra nhu cầu phải có những hệ thống chính thức xác định quyền sở hữu tài sản và sử dụng đất và nới lỏng giám sát đối với người nước ngoài đến thăm để khuyến khích đầu tư nước ngoài. Ông Cao Sĩ Kim, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nói Triều Tiên có một thuận lợi là nền kinh tế hiện thời không quá trì trệ như nền kinh tế của Việt Nam trong những năm trước cải cách. Nhưng ông cảnh báo sự tập trung quyền lực tuyệt đối có thể đưa tới những quyết định sai lầm.
Cái việc quyết định một người, cái tính gia trưởng độc đoán trong kinh tế thì rất là nguy hiểm. Đặc biệt là những vấn đề trong tình diễn biến quốc tế mà nó phức tạp như hiện nay, mà để quyền lực tập trung vào cho một người ấy, thì nó không có phù hợp và nó cũng không thể hiện được cái ý chí chung của cả một dân tộc.
Những thay đổi kinh tế được thông tin chính thức trong những tuyên truyền của nhà nước là các chương trình do ông Kim lãnh đạo là nhằm cải thiện mức sống, song tự do hóa chính trị vẫn chưa thấy xuất hiện. Triều Tiên chính thức là quốc gia không thuế, và mặc dù trên thực tế nhiều người dân Triều Tiên dựa vào thị trường thay vì nhà nước để mua thực phẩm, Bình Nhưỡng vẫn tuyên bố có một hệ thống phân phối công cộng hoạt động tốt. Ở Việt Nam, hệ thống phân phối như vậy đã bị bãi bỏ khi cải cách được ban hành. Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam đã trở nên cởi mở tới mức thời kỳ bao cấp chỉ còn được nhớ tới trong những món đồ trưng bày trong những quán cà phê và nhà hàng hoài cổ. Ở Triều Tiên, những hình ảnh như vậy được coi là thiêng liêng. Ở đây có cảm giác hoài cổ hơn là những quán cà phê hiện đại, sinh viên Nguyễn Hoàng Phương Ngân nói khi cô nhâm nhi ly cà phê latte dừa tại Cộng Cà Phê, một chuỗi quán cà phê nổi tiếng với việc sử dụng những sản phẩm tuyên truyền thời Cộng sản làm thương hiệu của mình. Tuy nhiên, con đường hướng tới thay đổi ở Việt Nam không phải quá dễ dãi. Năm 1996, sau 10 năm tiến hành cải cách, các quan chức chính phủ tiến hành một đợt tiêu hủy công khai các băng video nước ngoài và hình ảnh khiêu dâm tại công viên Lenin để bài trừ cái gọi là tệ nạn xã hội ở Việt Nam. Giờ, trong khi tượng Lenin đổ bóng xuống quảng trường, những người chơi trượt ván ở đó đa phần cảm thấy buồn cười hoặc không mấy quan tâm đến sự hiện diện của nó.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự chợ Châu Đốc sau Tết.
Chợ Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang, nơi có giao thoa buôn bán của cư dân miền biên giới Việt Nam-Campuchia. Những ngày sau Tết Kỷ Hợi ở chợ Châu Đốc là chuẩn bị bước vào mùa mua bán dành cho khách hành hương miễu bà chú xứ trong suốt tháng Giêng và tháng 2 âm lịch. Nói về mùa bán Tết vừa qua, ông Hay Tường, tiểu thương nơi đây nói rằng so hồi trước thì kém rất nhiều.
Bán mua lại dài, tôi thấy nó bán lại dài, thôi chứ họ bán không được, lập đài như một lần. Mấy chục năm về trước, hội chầu quỷ chung lắm à, hội chầu quỷ nó quá đông lắm. Trời ơi, giờ này mà đứng cứng ngắt người ta đứng, không phải như bây giờ, chất leo của dân.
Chậm từ giờ này ở thời miền Nam trước 1975, như lời của ông Hai Tường, cũng chính là vào mùa buôn bán dành cho khách thập phương đến các đền miếu ở miền biên viễn núi Sam. Khi buôn bán ở chợ Châu Đốc giảm sút, tiểu thương hy vọng tăng mãi lực vào dịp xứ Châu Đốc đón khách hành hương sau 3 ngày Tết. Ông Phú Yên, chủ một sạp ở chợ Châu Đốc cho biết.
Hôm nay nhà bếp lắm, tại hôm nay chợ bán chậm lắm, bán ai lắm. Khách, lượng khách hàng đi cũng ít. Quà Tết tháng Giêng thì dân ở vùng ngoài ta vô ta đi dí nhiều.
Du khách đi cúng vía bà chú xứ rồi sẵn tiện ghé thăm chợ Châu Đốc để mua những mặt hàng đặc sản khô mắm của xứ sông nước miền Tây Nam Bộ về làm quà. Những mặt hàng khác như quần áo, vật dụng được rao là hàng từ Thái Lan, Campuchia đưa về và cả từ Sài Gòn đưa xuống bán. Chợ Châu Đốc cũng mở những phiên bán đêm để phục vụ du khách hành hương. Chuyện ế ẩm theo như lời bà Tiên còn đến từ nguyên do cạnh tranh của siêu thị.
Vắng hơn năm rồi chị ơi, tại bây giờ nó có nhiều siêu thị mở á chị. Với lại người ta đi thì bây giờ ít lắm, chỗ nào bây giờ làm ăn cũng khó, bán hơi chậm hơn mọi năm. Tháng 2 là vậy, tại người ta đi cúng bà đầu năm á, cái lúc đó là mình bán được.
Qua thăng trầm lịch sử, đến nay chợ Châu Đốc vẫn giữ được đường nét của khu phố buôn bán với những dãy nhà bên hông chợ theo kiến trúc thời Pháp thuộc. Hàng quán xe lôi vẫn tập trung quanh đó. Mặc dù buôn bán ế ẩm, song những quán cà phê bên hiên phố chợ luôn đông đúc cư dân địa phương với nhịp sống yên bình quen thuộc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 84 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are have a sweet tooth and water off a duck's back.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là have a sweet tooth và water off a duck's back.
Milan and Mike are at the Sweetwater restaurant. This is a very popular meeting place for young professionals, where they can get good food at a reasonable price and enjoy a friendly atmosphere.
Milan và Mike đang ở trong tiệm ăn Sweetwater. Đây là nơi gặp gỡ rất đông đúc của giới chuyên gia trẻ. Tại đây, họ có thể thưởng thức món ăn ngon, giá phải chăng và không khí thân mật.
Milan, look around. All the tables are taken. Good business for this restaurant.
Mike nói, Mai Lan, nhìn chung quanh xem, bàn nào cũng có khách ăn, tiệm này làm ăn thành công.
Yes, I can tell. The environment is uplifting. Guests seem to be happy here.
Đúng, tôi cũng thấy thế. Khung cảnh vui tươi, khách trông vui vẻ.
And look at the menu. This is a good selection. I'm interested in their fresh fish. What about you?
Mike nói, xem thực đơn này, có nhiều thứ lắm. Tôi muốn ăn món cá tươi của họ. Cô thì sao? Ah, so many choices of salads. I think I'll have roasted salmon salad. Nhiều loại salad quá. Tôi nghĩ là tôi sẽ ăn món salad cá hồi nướng và rau.
That's really healthy. I'll go for pan-seared grouper.
Mike nói, đó là món ăn rất lành và tốt. Tôi thì sẽ ăn cá grouper, nướng chảo. Grouper? That's a white fish fillet, right? And a side dish of vegetables. Grouper? Đó là thân cá grouper màu trắng, đúng không? Và thêm một phần rau.
Yes, that's exactly what I want for lunch today.
Mike nói, đúng, đó chính là món tôi muốn ăn trưa nay. What kind of drink do you want? I think I'll have hot tea. Còn anh muốn uống gì? Tôi thì sẽ uống trà nóng.
I'll have the same. And dessert, Mylan?
Mike nói, tôi cũng thế. Còn tráng miệng, Mylan? I'll pass. You know, I'm cutting down on sweets. I don't want to gain weight. I've recently put on a few pounds. Don't you notice? Tôi thôi. Tôi đang bớt ăn ngọt. Anh biết không? Tôi không muốn lên cân. Tôi mới lên vài ký đó. Anh có thấy không?
No, Mylan. To me, you're always perfect.
Mike nói, không. Đối với tôi, cô khi nào cũng tuyệt vời. Thank you. Then I'll weigh a ton and still be perfect for you, huh? Come on, Mike. Cảm ơn anh. Thế là tôi cân cả tấn mà vẫn là tuyệt đối với anh à? Thôi đi, Mike.
Talking about dessert, last week I had lunch with Larry at work. You know what he had for dessert?
Mike nói. Nói về món tráng miệng. Tuần trước tôi ăn trưa với Larry ở sở. Cô có biết anh ta ăn tráng miệng món gì không? Let me guess. He had 4 chocolate cookies. Để tôi đoán. Anh ta ăn 4 miếng bánh sô-cô-la.
You're almost right. He had 4 big chocolate cookies and a pint of vanilla ice cream.
Mike nói, cô nói gần đúng. Anh ta ăn 4 miếng bánh sô-cô-la và 2 ly caramel vali. No, that's way too much. Soon, he'll add a few inches to his waistline and many pounds on his body. Không thể được. Thế là quá nhiều. Chẳng bao lâu, anh ta sẽ thêm vòng bụng vài phân và lên mấy cân.
That's not all. If he keeps on this kind of diet, he'll end up with a lot of health issues, overweight, high blood sugar, which may lead to diabetes.
Mike nói, chưa hết. Nếu anh ta tiếp tục ăn uống như thế, anh sẽ bị nhiều vấn đề về sức khỏe. Mập phì, cao đường trong máu và có thể đưa tới bệnh tiểu đường. He has a sweet tooth, doesn't he? Anh ta có a sweet tooth, đúng không?
Right. He has a sweet, S-W-E-E-T, tooth, T-O-O-T-H. He has a great liking for sweet-tasting food.
Mike nói, đúng, anh ta có a sweet, S-W-E-E-T, tooth, T-O-O-T-H. Anh ta rất thích ăn ngọt. Well, I like sweet stuff, too. Ice cream, cookies, cakes, I like them all, but we must practice moderation. A small amount is okay. Do you agree? Oh, tôi cũng thích đồ ngọt. Caramel, kẹo, bánh. Tôi thích tất cả. Nhưng mình phải giữ chừng mực. Một lượng nhỏ thì được. Anh đồng ý không?
I agree. We have a sweet tooth too. However, we eat moderately and we do physical exercises. That's the key.
Mike nói, tôi đồng ý, tôi cũng thích của ngọt, nhưng tôi ăn chừng mực và tập thể dục. Đó là điểm chính. You should tell Larry about the potential danger of eating too much sweet stuff the next time you see him. Lần tới, khi anh gặp lại, anh nên nói với Larry là có thể nguy hiểm nếu ăn nhiều đồ ngọt.
I've told him more than once, but it's like water off a duck's back.
Mike nói, tôi đã nói với anh nhiều lần, nhưng như là water off a duck's back vậy. Water off a duck's back. Water off a duck's back.
Right. Water, W-A-T-E-R, off, O-F-F, a duck's, D-U-C-K, apostrophe S, back, B-A-C-K. You see, when water is poured on a duck's back, does it stick?
Mike nói, đúng thế. Water, W-A-T-E-R, off, O-F-F, a duck's, D-U-C-K, apostrophe S, back, B-A-C-K. Cô xem này, nếu đổ nước lên lưng con vịt, thì nước có dính vào không? No, it doesn't stick. It flows off immediately. Không, nước không dính vào, mà trôi tuột đi ngay.
Likewise, a warning has no effect on the person mentioned. That is the case with Larry.
Mike nói, cũng thế, một lời cảnh cáo không có ảnh hưởng gì với người trong cuộc. Đó là trường hợp Larry. You mean, you know Larry has a sweet tooth and he keeps on overeating sweet stuff. Then you have warned him about the risk of consuming too much sugar. But he doesn't listen. Anh muốn nói là Larry thích và ăn quá nhiều đồ ngọt. Và anh đã cảnh cáo anh ta về sự nguy hiểm khi ăn nhiều đường mà anh ta không nghe.
I have warned him more than once. He knows the risk, but he has had this bad habit for a long time. It's not easy to break a habit.
Mike nói, tôi đã cảnh cáo anh ta nhiều lần. Anh ta biết cái nguy hiểm, nhưng anh đã có thói quen tai hại này từ lâu. Khó bỏ thói quen lắm. He doesn't have to cut it out completely. He can reduce the sweet stuff to half the amount and slowly build a habit of eating less sweets. Anh ta không cần bỏ hẳn, nhưng có thể hạ xuống nửa lượng đồ ngọt và từ từ sẽ quen ăn bớt của ngọt.
Great idea. In short, Larry has a sweet tooth. I've warned him, but my advice that he stop eating sweet stuff is like water off a duck's back. So now, I'll tell him to just eat less sweets. I hope he'll listen.
Mike nói, ý kiến hay. Tóm lại, Larry thích đồ ngọt. Tôi cảnh cáo anh ta, nhưng lời khuyên của tôi như nước đổ đầu vịt. Vậy bây giờ, tôi khuyên anh ta ăn bớt đi thôi. Hy vọng anh ta nghe lời. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Have a sweet tooth, nghĩa là thích ăn của ngọt. Và water off a duck's back, nghĩa là nước đổ đầu vịt, nước đổ lá khoai. Thằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.